truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 7 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Ngay sau khi nhận được báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc thân đập chính Hồ Núi Cốc bị thấm, khiến một số vị trí trên thân đập bị phùi nước, đe dọa sự an toàn của đập, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra tại thực địa.
Trả lời phỏng vấn của anh Mai Hải Trung, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên về kế hoạch chiến dịch tình nguyện hè năm 2017.
Với quyết tâm không để cho tội phạm lộng hành, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên đã phá thành công chuyên án cướp giật tài sản, bắt giữ nhóm đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật trên địa bàn thành phố. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về loại tội phạm này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngay sau khi nhận được báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc thân đập chính Hồ Núi Cốc bị thấm, khiến một số vị trí trên thân đập bị phùi nước, đe dọa sự an toàn của đập, ngày 6 tháng 6, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến kiểm tra tại thực địa. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở và đơn vị liên quan. Đồng chí Đoàn Văn Tuấn đã cho đào một số viên gạch bê tông tại vị trí bị phùi nước được lát trên thân đập. Kết quả cho thấy có nước úng dưới những viên gạch. Điều này cho thấy sự an toàn của đập chính Hồ Núi Cốc, một trong những công trình trọng điểm quốc gia đang bị đe dọa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng. Đồng chí đã tiến hành họp khẩn cấp với đại diện các sở ngành và đơn vị cùng đi để nghe báo cáo thêm về các vấn đề có liên quan và các giải pháp để xử lý cả trước mắt cũng như lâu dài. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Văn Tuấn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các đơn vị thành viên có ngay báo cáo cụ thể, chi tiết về hiện trạng hư hỏng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục cả trước mắt và lâu dài nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối của đập chính Hồ Núi Cốc. Đồng chí yêu cầu, trong vòng 45 ngày, tính từ ngày 6 tháng 6, việc xử lý trước mắt phải được hoàn thành. Để chậm nhất từ ngày 10 đến 20 tháng 8, Hồ Núi Cốc có thể thực hiện việc trữ nước cho phục vụ cho các vụ sản xuất nông nghiệp tiếp theo. Do tính chất nghiêm trọng của sự việc, nên Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ ban hành quyết định cho lập dự án cấp bách, giao công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư, cho phép chỉ thầu đơn vị tư vấn và xây dựng, nhưng phải đảm bảo có đủ năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực thủy lợi, hồ chứa để đưa ra phương án hiệu quả nhất cả về thời gian, tài chính và kỹ thuật. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm giám sát việc xử lý công trình để kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh những tình huống có thể xảy ra, đồng thời đảm bảo nguyên tắc trong quá trình sửa chữa phải có phương án phòng chống lụt bão. Trước mắt, tỉnh sẽ trích nguồn kinh phí dự phòng để sửa chữa công trình. Song về lâu dài, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần có báo cáo chính thức với Bộ, chủ quản về thực trạng, biện pháp xử lý. Để trên cơ sở đó, tỉnh sẽ làm việc và đề xuất với Bộ quan tâm dành kinh phí đầu tư sửa chữa công trình.
Vụ xuân năm 2017, toàn xã Phúc Xuân gieo cấy được 158 ha diện tích lúa, trong đó chủ yếu là các giống Sen 6, HKT99, HT Kinh Bắc, Thịnh Dụ 11 và mô hình 2 ha giống lúa DQ11 do Trạm khuyến nông thành phố triển khai. Để hỗ trợ tối đa cho người dân, Hội Nông dân xã Phúc Xuân đã phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức 4 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 200 lượt người tham gia. Cùng với đó, cán bộ khuyến nông xã hướng dẫn bà con tích cực thăm đồng để kịp thời phát hiện và phòng trừ sâu bệnh hại. Đến thời điểm này, bà con nông dân đã gặt được hơn 90% diện tích lúa, ước tính năng suất lúa của xã Phúc Xuân đạt 52,5 tạ trên 1 ha. Sản lượng ước đạt trên 829 tấn, bằng 104,9% kế hoạch. Cùng với việc gấp rút thu hoạch lúa vụ xuân, bà con nông dân trong xã đang tích cực chuẩn bị làm đất để chuẩn bị gieo cấy vụ mùa cho đúng khung thời vụ.
Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch tình nguyện hè là hoạt động được các cấp bộ đoàn tổ chức trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm. Hoạt động này luôn nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên, nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và mang lại hiệu quả tích cực trong xã hội. Qua đó đã phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Thông qua hoạt động tình nguyện tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành hơn, đồng thời tăng cường vai trò của tổ chức đoàn trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, góp phần hình thành lớp thanh niên giàu lòng nhân ái, có bản lĩnh trí tuệ, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với mục đích và ý nghĩa đó, chiến dịch tình nguyện hè trên địa bàn thành phố năm nay sẽ tiếp tục được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú có ý nghĩa thiết thực.
Chi tiết về nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập rõ hơn trong phần sau của chương trình qua cuộc phỏng vấn giữa phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên với anh Mai Hải Trung, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, ngày 6 tháng 6, Chi hội Chữ thập đỏ tổ 4 phường Quang Vinh phối hợp với Hội Đông y phường tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 70 người là thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, hộ nghèo và hội viên Chi hội Chữ thập đỏ tổ 4. Đây là một trong những hoạt động được Chi hội Chữ thập đỏ tổ 4 tổ chức thường niên nhằm hỗ trợ các đối tượng chính sách, thương bệnh binh, gia đình chính sách, hộ nghèo và các hội viên trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân. Tại đây, các đối tượng đã được tư vấn về một số loại bệnh thường gặp trong mùa hè, nhất là đối với người cao tuổi hay mắc các bệnh về tim mạch, xương khớp, cao huyết áp và mắt. Những trường hợp có biểu hiện mang bệnh đã được các y bác sĩ của Hội Đông y tư vấn cách điều trị, phòng tránh một số bệnh mới phát sinh như điều chỉnh chế độ ăn hợp lý, nghỉ ngơi đúng thời điểm, tránh vận động mạnh và nên tham gia luyện tập thể dục thể thao. Đồng thời cấp phát một số loại thuốc miễn phí hỗ trợ trong việc làm mát gan, bổ thận, bổ máu với tổng số tiền 14 triệu đồng.
Như chúng tôi đã đề cập ở phần đầu của chương trình, sau đây chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc phỏng vấn anh Mai Hải Trung, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên về kế hoạch chiến dịch tình nguyện hè năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Vâng, chào anh. Cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia cuộc phỏng vấn của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố. Thưa anh, được biết chiến dịch tình nguyện hè 2017 của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên sẽ được triển khai từ ngày 1 tháng 6 cho đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2017. Với chủ đề Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, vậy anh có thể cho biết trong khoảng thời gian này thì chiến dịch sẽ tập trung vào những hoạt động chính như thế nào ạ?
Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên năm 2017, Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên triển khai kế hoạch tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2017. Nội dung gồm có 1 chương trình và 4 chiến dịch. Chương trình tiếp sức mùa thi là lực lượng nòng cốt tham gia, đó là đoàn viên thanh niên các trường Đại học Việt Bắc, các trường cao đẳng, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Và thứ hai đó là tổ chức chiến dịch mùa hè xanh. Cái lực lượng tham gia chính của chiến dịch là đoàn viên thanh niên khối phường xã, đoàn viên thanh niên khối trường và đoàn viên thanh niên khối hành chính sự nghiệp, kinh doanh dịch vụ, lực lượng vũ trang. Và thứ ba là thành đoàn sẽ tổ chức chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng. Lực lượng chính tham gia là đoàn viên thanh niên khối hành chính sự nghiệp, kinh doanh dịch vụ, lực lượng vũ trang. Chương trình thứ tư là chúng tôi tổ chức chiến dịch tình nguyện hoa phượng đỏ. Thì lực lượng tham gia chính đó là thanh niên khối trường học, lực lượng đoàn viên thanh niên khối phường xã. Và thứ năm là chiến dịch hành quân xanh. Về nội dung chiến dịch, chúng tôi sẽ có tặng quà và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức khám và tư vấn phát thuốc miễn phí cho dự kiến là khoảng trên 100 đối tượng gia đình chính sách và tặng một tuyến đường thắp sáng làng quê.
Như vậy thì có thể thấy là nội dung của chiến dịch tình nguyện hè năm 2017 vẫn được duy trì với rất là nhiều các cái nội dung hoạt động phong phú như hàng năm. Tiếp theo đây thì anh có thể chia sẻ về những cái mục tiêu cụ thể của chiến dịch là như thế nào ạ?
Ban Thường vụ Thành đoàn cũng đã xây dựng các chỉ tiêu cơ bản để tham gia vào cái chiến dịch tình nguyện hè năm 2017. Thì chúng tôi đã đưa ra tổng thể là 13 chỉ tiêu. Thứ nhất là chúng tôi phấn đấu sửa chữa ít nhất 2 km đường giao thông nông thôn, xây dựng 1 tuyến đường thắp sáng làng quê trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 2 là tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho ít nhất 200 thanh niên nông thôn. 3 là sửa chữa lắp mới hệ thống điện gia đình cho ít nhất 27 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại 27 xã phường. 4 là xây dựng mới ít nhất 1 tuyến phố văn minh. 5 là khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho ít nhất 300 người dân. 6 là 100% các cơ sở đoàn duy trì tổ chức hiệu quả ít nhất 1 điểm vui chơi sân chơi cho thiếu nhi. 7 là triển khai khảo sát hỗ trợ trang thiết bị xe gom rác thải để xây dựng ít nhất được 8 mô hình thanh niên xung kích bảo vệ môi trường tại các xã nông thôn mới thuộc thành phố Thái Nguyên. 8 là thành lập và ra mắt một đội thanh niên xung kích khắc phục hậu quả do thiên tai lũ lụt gây ra tại thành phố Thái Nguyên. 9 là 100% đoàn cơ sở sẽ tổ chức các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới và xây dựng văn minh đô thị. 10 là 100% các cơ sở đoàn thành lập duy trì hoạt động hiệu quả mô hình thanh niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. 11 là 100% các cấp bộ đoàn tổ chức lễ thắp nến tri ân dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ vào ngày 26 tháng 7. 12 là mỗi cơ sở đoàn tổ chức ít nhất một hoạt động tình nguyện hướng về biển đảo quê hương. 13 là xây dựng một điểm tập thể dục đa năng cho nhân dân thành phố Thái Nguyên.
Vâng thưa anh, để đạt được những mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể như Thành đoàn Thái Nguyên vừa mới nêu, thì ở Thành đoàn đã có chỉ đạo cụ thể như thế nào tới các cơ sở đoàn trực thuộc trong cái việc triển khai thực hiện chiến dịch tình nguyện hè này ạ?
Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên cụ thể hóa các nội dung, chương trình và bằng quyết tâm cao nhất, các cơ sở đoàn sẽ phát huy trí tuệ, sức mạnh, đoàn kết trong việc triển khai chiến dịch, bám sát vào chủ đề, tổ chức và điều phối lực lượng tình nguyện một cách khoa học, phát huy thế mạnh của từng lực lượng, kiên trì và sáng tạo trong tổ chức thực hiện hoạt động. Đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, các đơn vị, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chiến sĩ tham gia chiến dịch tình nguyện và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, công trình, phần việc đã đề ra. Và mỗi cơ sở đoàn hội và mỗi đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên sẽ biến tinh thần tình nguyện rực cháy trong trái tim mình, đem tri thức, chuyên môn, sức trẻ, bầu nhiệt huyết thành hành động cụ thể, xây dựng những công trình, phần việc thanh niên thật sự thiết thực, sáng tạo, hiệu quả tại địa bàn mình sinh sống, học tập và công tác, tại những nơi còn gặp nhiều khó khăn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Vâng, cảm ơn anh với những chia sẻ vừa rồi và chúc cho chiến dịch tình nguyện hè của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên sẽ được tổ chức thành công để tuổi trẻ thành phố tiếp tục khẳng định được tinh thần xung kích tình nguyện trong đời sống xã hội.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Công an thành phố Thái Nguyên phá thành công chuyên án bắt giữ 4 đối tượng cướp giật tài sản. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 6, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự là án cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, trị giá tài sản thiệt hại trên 55 triệu đồng. Án xảy ra tại các địa bàn phường Quan Triều, Trung Thành, Phú Xá. Đáng chú ý, ngày 30 tháng 5, Công an thành phố truy xét làm rõ đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản là xe mô tô SH của chị Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh năm 1973, thường trú tại tổ 12, phường Trung Thành, ngày 21 tháng 5. Đối tượng là Hoàng Văn Thủy, sinh năm 1967, thường trú tại tổ 7, phường Cam Giá. Khoảng 10 giờ 40 phút ngày 2 tháng 6, do mâu thuẫn vợ chồng, đối tượng Lý Văn Bảo, sinh năm 1963, thường trú tại tổ 25, phường Quan Triều, đã dùng tay, chân, dao và gạch gây thương tích cho vợ là bà Đoàn Thị Út, sinh năm 1966. Hậu quả, bà Út bị một vết thương rách da vùng trán dài 4cm, dập xương lá mía. Vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ Công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 73 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 119 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 18 trường hợp, xử lý phạt hành chính 29 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 153 ca với 646 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 11 tổ dân phố, có 967 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bắt 4 vụ 6 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 56,824 gram heroin và 461,558 gram ma túy tổng hợp, một khẩu súng côn tự chế, 13 viên đạn cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, qua tuần tra, lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 121 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, tạm giữ 10 xe ô tô, 21 xe mô tô, 6 xe đạp điện, 84 bộ giấy tờ xe ô tô, xử lý phạt tiền 59 trường hợp vi phạm, thu trên 87 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, trong đó có 4 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, tước giấy phép lái xe có thời hạn 9 trường hợp, nhắc nhở 139 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 83 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra một số vụ cướp giật tài sản gây tâm lý hoang mang cho một số người dân khi đi ra đường. Không để cho tội phạm lộng hành, bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vừa qua lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Thái Nguyên đã phá thành công chuyên án cướp giật tài sản mang bí số 517G, bắt giữ 4 đối tượng.
Từ tháng 4 đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra trên 10 vụ cướp giật tài sản gây hoang mang lo lắng cho nhân dân. Trước tình hình đó, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Thái Nguyên đã thành lập chuyên án mang bí số 517G để đấu tranh bắt giữ các đối tượng cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Sau một thời gian điều tra, theo dõi và nắm bắt phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này, mới đây cảnh sát hình sự công an thành phố đã bắt giữ 4 đối tượng khả nghi. Các đối tượng này cùng trú tại xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, gồm Nguyễn Văn Quân sinh năm 1992 và Nguyễn Văn Nam sinh năm 1997, xóm Chiến 1, Nguyễn Mạnh Tùng sinh năm 1989 và Dương Thương Trường sinh năm 1997, xóm Nắng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận do nghiện ma túy, không có việc làm ổn định nên đã rủ nhau đi cướp để lấy tiền tiêu và mua ma túy sử dụng. Các đối tượng này đã thực hiện 7 vụ cướp giật trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Gần đây nhất vào hồi 13 giờ ngày 29 tháng 5, Nguyễn Văn Quân rủ Nguyễn Văn Nam đi cướp giật tài sản. Hai đối tượng dùng xe máy nhãn hiệu Winner màu sơn đỏ đen của Quân đã tháo biển số để đi cướp. Hai đối tượng đi đến khu vực đường tròn gang thép thì phát hiện một phụ nữ đi xe tay ga để điện thoại ở túi áo bên trái. Sau khi phát hiện con mồi, hai đối tượng đã áp sát giật lấy chiếc điện thoại và tăng ga tháo chạy về hướng Phú Bình. Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Dương Trung Kiên, Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an thành phố cho biết thêm. Các tài sản chúng cướp chủ yếu là điện thoại di động, túi sách, nữ trang.
Đối tượng sử dụng xe con máy không hơi lớn, đi từ hai đối tượng lên, lợi dụng lúc đường đông và các người bị hại để tài sản sơ hở gồm có điện thoại, dây chuyền, túi sách. Các đối tượng áp sát và đối tượng ngồi sau giật tài sản người đi đường. Xác định diện đối tượng đấu tranh là loại đối tượng thanh thiếu niên từ khoảng 20 đến 27 tuổi. Đối tượng là thường là không có nghề nghiệp và là đối tượng nghiện chất ma túy, nên bản tính liều lĩnh. Qua công tác tuần tra kiểm soát cũng công tác xây dựng sử dụng các loại trận đấu biên bản của đội sự xác định nhóm đối tượng gồm 3-4 đối tượng thường xuyên tụ tập ở khu vực nhà nghỉ sau quảng trường Thái Nguyên, sử dụng chất ma túy, sau đó là đi cướp giật tài sản của người đi đường.
Đối tượng mà chúng hướng đến là những phụ nữ đang lưu thông trên đường, tay đang cầm điện thoại hoặc để hớ hênh trong túi áo, túi quần. Sau khi chiếm đoạt được điện thoại di động, các đối tượng mang bán tại một số cửa hàng mua bán điện thoại lấy tiền ăn chia và sử dụng ma túy. Để bắt được 4 đối tượng này, lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố cũng gặp không ít khó khăn do các đối tượng này không phải là người cư trú trên địa bàn thành phố. Các vụ việc xảy ra tại nhiều địa điểm khác nhau và địa bàn hoạt động của các đối tượng rất rộng. Thiếu tá Dương Trung Kiên chia sẻ.
Về cái khó khăn đối với chuyên án này, diện đối tượng đấu tranh chuyên án là rất rộng. Nó xác định là đối tượng là thanh thiếu niên, tuổi đời từ 20-25 tuổi. Mà cái đối tượng này là đa số đối tượng nghiện, bỏ nhà lang thang, không nơi cư trú rõ ràng, thuê nhà nghỉ, nhà trọ, các khu bên trọ, ổ chuột, ở sau bên xe bên khách. Mà các đối tượng này thuê nhà nghỉ trọ thì không giấy tờ tùy thân để đăng ký tạm trú, tạm vắng cũng như đăng ký với chủ nhà nghỉ. Về công tác thu thập nắm tin về tài liệu của đối tượng, các diện nghi vấn là rất khó khăn. Bên cạnh đó thì cái diện mà đối tượng ở tỉnh ngoài đến hoạt động lưu động địa bàn thành phố Thái Nguyên là rất nhiều. Cái thứ hai là đối tượng sử dụng xe máy phân khối lớn đi cướp giật tài sản, mà sau khi cướp giật tài sản xong là người bị hại bị hoảng loạn, không nhớ được đặc điểm đối tượng, những xe máy đối tượng gây án và những cái tình tiết diễn ra trong quá trình bị cướp giật gây khó khăn cho chúng tôi nhận dạng đối tượng và cũng như nhận diện, đồng thời là thu thập những tài liệu về đối tượng. Chuyên án chúng tôi xác lập trong thời hạn 10 ngày là chúng tôi xác định là phá chuyên án, bởi vì những tình huống cấp thiết của việc đấu tranh với loại tội phạm cướp giật tài sản này.
Hiện đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Để phục vụ cho quá trình điều tra, cơ quan công an đề nghị ai là bị hại của các vụ án cướp, cướp giật xảy ra trên địa bàn nên đến công an thành phố trình báo hoặc liên hệ theo số điện thoại 02083 751424 để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 6 năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 824 UBNZKT về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt bất thường và mùa mưa bão năm 2017. Gửi Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 1 tỉnh, Công an thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, các phòng ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân các phường xã. Nội dung công văn như sau. Trong thời gian qua, do tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng diện rộng kéo dài, tình hình thiên tai lũ lụt diễn ra ngày một khó lường, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Để chủ động phòng ngừa ngăn chặn các vụ cháy nổ và phòng chống lụt bão, tai nạn, sự cố bất thường có thể xảy ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng và mùa mưa bão năm 2017, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có ý kiến chỉ đạo như sau. 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường, lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố, thủ trưởng các cơ quan đơn vị trường học, giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tuyên truyền vận động nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự giác thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy, trong đó cần đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa các vụ cháy do hiện tượng quá tải, chập điện gây ra. Xây dựng các phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tổ chức thực tập diễn tập các phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đảm bảo xử lý kịp thời, chính xác, linh hoạt, có hiệu quả các tình huống cháy nổ, tai nạn sự cố có thể xảy ra. 2. Phòng Kinh tế thành phố, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố, các phòng ban đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã phường phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 1 tỉnh Thái Nguyên trong triển khai thực hiện kế hoạch số 59 KHUBNZ ngày 7 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xây dựng và tổ chức diễn tập thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2017. 3. Điện lực thành phố Thái Nguyên chủ trì tổ chức đợt tổng kiểm tra công tác phòng cháy và chữa cháy đối với hệ thống đường dây dẫn điện, hộp công tơ điện và đường dây thông tin, cáp truyền hình trên địa bàn thành phố, kịp thời phát hiện, kiến nghị sửa chữa khắc phục các nguy cơ mất an toàn gây ra cháy nổ, xây dựng phương án chống quá tải điện trong những giờ cao điểm, ngày nắng nóng, không để xảy ra các vụ cháy đường dây dẫn điện, hộp công tơ điện, đường dây thông tin, cáp truyền hình. 4. Hạt Kiểm lâm thành phố chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 1 tỉnh Thái Nguyên tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố, xác định và cảnh báo sớm các khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, ra soát, xây dựng và tổ chức thực tập diễn tập phương án huy động nhiều lực lượng và phương tiện tham gia chữa cháy rừng. 5. Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 1 tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau. Phối hợp Phòng Kinh tế thành phố, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố và các phòng ban đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã phường trong triển khai thực hiện kế hoạch số 65 KHUBNZ ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và kế hoạch số 59 KHUBNZ ngày 7 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xây dựng và tổ chức diễn tập thực tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ năm 2017 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên chuẩn bị các nội dung phục vụ đoàn kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số 47 CTTU ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy và chữa cháy theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố theo kế hoạch số 156 KHCS PCCC P1 ngày 27 tháng 5 năm 2017 của Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh về mở đợt cao điểm công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy và chữa cháy tháng 6 năm 2017. Trong đó tập trung vào các nhà cao tầng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cơ sở kinh doanh chăn, ga, gối đệm, kinh doanh xăng dầu, ga. Xây dựng kế hoạch phương án đảm bảo an toàn cháy nổ trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, kỳ thi Đại học năm 2017 và các sự kiện chính trị xã hội lớn diễn ra trên địa bàn thành phố. Xây dựng kế hoạch công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong mùa mưa bão năm 2017. Tăng cường lực lượng thường trực, ứng trực trong các đợt cao điểm nắng nóng, mưa bão. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện cần thiết để tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ kịp thời các tình huống có thể xảy ra. 6. Công an thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 1 tỉnh Thái Nguyên trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự và sẵn sàng chi viện khi có tai nạn, sự cố cháy nổ xảy ra. 7. Các phường xã, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống lụt bão, tổ chức kiểm tra các công trình, hệ thống cấp thoát nước, hồ điều hòa, cửa xả lũ, phương tiện giao thông đường thủy nội địa, khu vực danh lam thắng cảnh, nơi có nhiều nguy cơ mất an toàn, tuyên truyền nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý và ý thức phòng ngừa tai nạn, sự cố có thể xảy ra. Xây dựng phương án huy động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu. 8. Đài truyền thanh truyền hình thành phố tăng cường tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong mùa nắng nóng, mưa bão, cảnh báo khuyến cáo về nguy cơ và tác hại của cháy nổ, tai nạn đuối nước và tai nạn sự cố thường xảy ra trong mùa mưa bão. Nhận được công văn này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường xã nghiêm túc triển khai thực hiện.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 7 ngày 8 tháng 6 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm có lúc có mưa, sau không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Tây, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Nam, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Đông, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag, đặc biệt xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max, Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.